Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 11 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tường trình, bình luận và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của đài VOA, bao gồm tường trình về việc Hoa Kỳ tiếp tục tặng vaccine COVID-19 cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX, tường trình về việc Đại học Fulbright, quỹ sự kiện giới thiệu sách của cựu đại sứ Mỹ Ted Osiers tại Việt Nam. Cộng tác viên của chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phóng sự về Miếu Bà Thiên Hậu, hay còn gọi là Chùa Bà Bình Dương, mở cửa lại đón khách hành hương sau mấy tháng đóng cửa phòng dịch COVID. Phóng viên Việt Hùng sẽ mời quý vị đi hội chợ sách của người Mỹ gốc Việt ở ngoại ô thủ đô Washington, và lời khuyên của bác sĩ về việc tiêm chủng COVID và khuyến cáo rằng đại dịch COVID-19 chưa thể chấm dứt sớm. Mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết sau đây.
Hoa Kỳ tiếp tục tặng vaccine ngừa COVID-19 cho Việt Nam qua cơ chế COVAX. Hoa Kỳ mới đây đã chuyển giao thêm cho Việt Nam 2.873.520 liều vaccine Pfizer-BioNTech thông qua cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX. Theo thông tin từ Đại sứ quán Hoa Kỳ, 1.316.250 liều đã tới Hà Nội vào ngày 6 tháng 11 và 1.557.270 liều đã tới Thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày 7 và 8 tháng 11. Cơ quan ngoại giao này cho biết thêm rằng đây là lần thứ 7 Hoa Kỳ trao tặng vaccine cho Việt Nam, nâng tổng số vaccine COVID-19 Hoa Kỳ tặng Việt Nam tới nay lên hơn 15 triệu liều. Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam tự hào hợp tác cùng Việt Nam nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội viết trên trang web của cơ quan này hôm 8 tháng 11, nói thêm rằng Hoa Kỳ đã cam kết hỗ trợ Việt Nam hơn 30,2 triệu đô la nhằm ứng phó với COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu. Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết rằng, tiếp nối hoạt động hợp tác và đầu tư lâu dài của Hoa Kỳ vào cơ sở hạ tầng y tế của Việt Nam, phía Mỹ đã hỗ trợ mọi trụ cột thiết yếu nhằm giúp một quốc gia ứng phó với dịch bệnh, bao gồm các khóa đào tạo trực tuyến dành cho hàng nghìn nhân viên y tế, công nghệ giải trình tự gen giúp Việt Nam phát hiện các biến thể của virus, cung cấp thiết bị xét nghiệm và thiết bị bảo quản vaccine cũng như các thiết bị thiết yếu cho bệnh nhân như máy thở, máy làm giàu oxy và bình oxy lỏng. Cơ quan Ngoại giao Mỹ Hà Nội nói, chúng tôi sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19. Theo Đại sứ quán Mỹ, Hoa Kỳ và Việt Nam đã hợp tác nhằm nâng cao năng lực của Việt Nam trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19 dựa trên nền tảng là mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia và nguồn hỗ trợ của Hoa Kỳ trị giá gần 1 tỷ đô la trong những năm qua nhằm giúp Việt Nam phát triển hạ tầng y tế. Bộ Ngoại giao Việt Nam giữa tháng trước đăng một bản tin của Thông tấn xã Việt Nam VNA đưa tin rằng Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc hôm 12 tháng 10 gửi thư tới Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ đã hỗ trợ vaccine, thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế để Việt Nam ứng phó với đại dịch COVID-19. Ngoài ra, theo VNA, ông Phúc cũng mong Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến với COVID-19. Hoa Kỳ tháng trước đã bàn giao cho Bộ Y tế Việt Nam 36 tủ lạnh âm sâu tại Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương nhằm hỗ trợ Việt Nam lưu trữ vaccine COVID-19. Phát biểu tại lễ nhận theo trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bày tỏ cảm ơn sâu sắc, đánh giá rất cao sự hỗ trợ kịp thời hiệu quả của chính phủ Hoa Kỳ dành cho Việt Nam thời gian qua, bao gồm cả vaccine và tủ lạnh bảo quản chuyên dụng. Đây là những vật tư mà phía Việt Nam đang rất cần. Theo Đại sứ quán Mỹ, tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về COVID-19 vào ngày 22 tháng 9, Tổng thống Hoa Kỳ đã công bố cam kết cung cấp thêm 500 triệu liều vaccine Pfizer cho 92 quốc gia và nền kinh tế có thu nhập thấp và trung bình trên thế giới, và Liên minh châu Phi, nâng tổng số cam kết của Hoa Kỳ lên hơn 1,1 tỷ liều cho toàn thế giới. Và cho đến nay, Việt Nam là một trong những nước tiếp nhận nhiều vaccine nhất từ nguồn này. Cơ quan ngoại giao này cũng cho biết thêm rằng trên toàn thế giới, Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 200 triệu liều vaccine COVID-19 cho hơn 100 quốc gia và nền kinh tế và sẽ tiếp tục trao tặng thêm vaccine trên toàn cầu khi có thêm nguồn cung. Chúng tôi cũng đang hợp tác với các nhà sản xuất vaccine của Hoa Kỳ nhằm tăng nguồn cung cho toàn thế giới, đồng thời hợp tác với các đối tác nhằm mở rộng năng lực sản xuất vaccine trên toàn cầu nhằm chấm dứt đại dịch này, Đại sứ quán Mỹ nói trong thông cáo.
Đại học Fulbright Việt Nam lặng lẽ hủy bỏ sự kiện bàn luận với cựu đại sứ Mỹ Ted Osius về cuốn hồi ký mới ra mắt của ông trong lúc báo chí trong nước không được phép viết về cuốn sách được cho là có thể gây rắc rối cho một số quan chức chính phủ. Sự kiện trực tuyến được Đại học Fulbright Việt Nam gọi tắt là FUV dự kiến tổ chức vào ngày 4 tháng 11, nhưng trường đã hủy bỏ buổi bàn luận được lên kế hoạch là mở đầu cho một chuỗi các buổi trò chuyện với nhiều diễn giả được mời. Chia sẻ thông tin về sự kiện này hôm 30 tháng 10 trên trang Facebook cá nhân, tiến sĩ Vũ Minh Hoàng, hiện đang giảng dạy tại FUV, viết rằng rất hân hạnh được cùng đại sứ Ted Osius bàn luận về cuốn sách mới của ông, nhưng phần thông tin về buổi trò chuyện này đã không còn truy cập được nữa. Trả lời yêu cầu bình luận của VOA qua email, FUV cho biết lý do buổi nói chuyện với cựu đại sứ Osius, người từng là phó chủ tịch của đại học này sau khi từ chức đại sứ vào cuối năm 2017, là vì một số lý do kỹ thuật không lường trước. Trường cho biết họ đã thông báo gửi diễn giả và những người đăng ký tham dự sự kiện cũng như cân nhắc thời điểm phù hợp trong tương lai. Tuy nhiên, không có bất cứ một thông báo công khai nào của FUV trên trang web cũng như trang Facebook chính thức của trường về việc hủy bỏ này. Thông báo trên trang web của trường mặc dù vẫn hiện ra khi tìm kiếm trên Google, nhưng đường link sẽ dẫn tới trang chủ của FUV. Tiến sĩ Hoàng nói với VOA rằng ông lấy làm tiếc vì buổi trò chuyện với đại sứ Osius bị hủy bỏ, nhưng cho biết FUV có rất nhiều sự kiện và vì nhiều lý do không phải sự kiện nào cũng chạy được. Trong khi đó, nói với BBC, đại sứ Osius cho biết ông rất thất vọng về sự việc và cho rằng có vẻ như ai đó không thích nội dung cuốn sách. Cuốn sách bằng tiếng Anh mới ra mắt của đại sứ Osius, Nothing is Impossible, America's Reconciliation with Vietnam, Không gì là không thể, Quá trình hòa giải của Mỹ với Việt Nam, là những câu chuyện hậu trường về các nỗ lực xây dựng lòng tin và hòa giải giữa hai cựu thù Mỹ và Việt Nam. Tuy nhiên, theo một phóng viên trong nước, các báo ở Việt Nam bị cấm đưa tin về cuốn sách này. Phóng viên muốn ẩn danh này cho biết rằng chỉ đạo được đưa ra từ Ban Tuyên giáo Trung ương, nơi đưa ra quan điểm và đường lối tuyên truyền của Đảng cho báo chí. Tương tự, một tổng biên tập ở Việt Nam nói với Nhật báo Người Việt rằng các báo trong nước được lệnh không khai thác sách của đại sứ Osius, vì dù có nhiều điểm tích cực như hòa giải Việt-Mỹ, nhưng còn một số điểm chưa phù hợp. Một trong những câu chuyện được kể trong cuốn sách mới của đại sứ Osius, người có nhiệm kỳ đại sứ Hà Nội từ năm 2014 đến năm 2017, là những gì xảy ra sau cánh gà của cuộc gặp tại Nhà Trắng hồi tháng 5 năm 2017 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Trước khi diễn ra cuộc gặp có sự tham dự của phóng viên và nhà báo, ông Trump đã không biết mình sẽ gặp ai và trêu đùa về tên của ông Phúc với một từ có nghĩa thô tục trong tiếng Anh. Trả lời phỏng vấn VOA ngay khi cuốn sách có mặt trên các kệ sách ở Mỹ hôm 15 tháng 10, đại sứ Osius, người có gần 30 năm làm ngoại giao ở Việt Nam, nói rằng có thể có một số phần trong cuốn sách gây rắc rối cho một số người nào đó trong chính phủ. Tuy nhiên, ông cho rằng các quan chức chính phủ, những người có thể không thích một số phần trong cuốn sách, sẽ hiểu được rằng ông viết nó từ tình yêu của mình với đất nước. Ông cho biết ông đã nói ra sự thật một cách đầy đủ nhất có thể với khả năng và kiến thức tốt nhất của ông. Ngoài ông Phúc, các lãnh đạo Đảng Cộng sản như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Thanh Quang và nhiều quan chức cấp cao khác trong chính phủ Việt Nam được nhắc đến trong cuốn hồi ký này. Tuy nhiên, đại sứ Osius cho rằng ông không thấy sự nhạy cảm lớn nào từ phía chính phủ Việt Nam đối với việc ông nói ra sự thật và rằng ông không giương cú đấm nhắm vào ai và không nhắm vào nhân quyền. Cựu đại sứ Osius từng có buổi thuyết giảng với các sinh viên cao học tại FUV vào cuối tháng 9 vừa qua. Trong đó ông kể lại một nội dung của cuốn sách mới và trả lời các câu hỏi từ sinh viên về phong cách lãnh đạo thích ứng, chấp nhận rủi ro, vấn đề Trung Quốc và thương mại. FUV thành lập năm 2016 với phần lớn vốn nước ngoài, được xây dựng theo mô hình dựa trên nền tảng truyền thống giáo dục đại học của Mỹ về tranh luận cởi mở, nghiên cứu và phân tích phản biện, nhưng đồng thời vẫn dựa trên những di sản và truyền thống văn hóa phong phú của Việt Nam. Một trong những mục tiêu của FUV là minh bạch và công bằng, theo Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, nơi tài trợ cho trường gần 12 triệu đô la từ năm 2017. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, FUV được kỳ vọng như là một nền tảng tuyệt hảo cho việc phát triển vốn nhân lực mạnh mẽ trong khu vực. Đại sứ Osius, người được trao huân chương hữu nghị của Chủ tịch nước Việt Nam vào năm 2018, cho biết rằng ông sẽ ra mắt cuốn sách bằng tiếng Việt vào năm tới và hy vọng không có sự kiểm duyệt nào từ chính quyền đối với phiên bản này.
buổi tọa đàm nhan đề Cuộc chiến không tiếng súng và những hiểm họa thời Trung Cộng vừa diễn ra ở ngoại ô thủ đô Washington, Hoa Kỳ, thu hút nhiều người tới tham dự, bao gồm người Mỹ và cả người gốc Việt quan tâm đến tình hình chính trị thế giới và những nguy cơ mà cả Mỹ và Việt Nam hiện đang phải đối mặt trước tham vọng bá quyền của Trung Quốc. Cuộc tọa đàm do phong trào Việt Hưng tổ chức với diễn giả chính là cố vấn của cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, John Lenzowski. Tiến sĩ John Lenzowski, nguyên cố vấn cựu Tổng thống Ronald Reagan, nói:
The lesson is that we have to live by the truth. We have to live.
Bài học ở đây là chúng ta luôn sống bằng sự thật chứ không phải bằng những lời nói dối. Chủ nghĩa cộng sản tồn tại được là nhờ vào sự kiểm soát an ninh chặt chẽ bên trong và sự quảng bá hình ảnh một cách dối trá ra bên ngoài. Và hiện nay, họ đang tìm cách phổ biến những lời nói dối đó thông qua ảnh hưởng chính trị, bằng cách gây ảnh hưởng lên hệ thống truyền thông quốc tế, tạo ra ảnh hưởng trong các học viện và thậm chí tạo ra những ảnh hưởng ngay đối với các chuyên gia tại những viện nghiên cứu chính sách và chính trị nữa.
Our think tank experts.
Ông Phạm Văn Nam, một người tham gia buổi tọa đàm, thì chia sẻ.
Trong buổi nói chuyện hôm nay, cái ông diễn giả là một người đã góp phần vào thay đổi thế giới trong những thập niên 80-90. Ông là cố vấn về an ninh quốc gia cho Tổng thống Reagan và đã góp phần vào cái việc làm sụp đổ chế độ Cộng sản ở bên châu Âu. Thành ra tôi đến đây để hy vọng được nghe những cái kinh nghiệm của ông là làm thế nào để chúng ta có thể chống cự lại Trung Cộng một cách có hiệu quả để đuổi tàu cứu nước.
Dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh, một người khác cũng tham gia buổi tọa đàm thì cho biết.
Đối với người Việt Nam trên 4.000 năm kinh nghiệm với tàu thì ngày hôm nay tình hình nó nguy hiểm hơn. Với cái thời đại bây giờ nó khác với ngày xưa. Thì với bất cứ một cái hoạt động nào, một biến cố nào, một cái gì liên hệ đến Trung Quốc và Việt Nam thì chúng tôi để quan tâm.
Trong buổi tọa đàm, các diễn giả đã đề cập tới những hiểm họa chung mà Trung Quốc đang tiến hành trên khắp thế giới, như tạo ra các bẫy nợ cho các nước nghèo ở khu vực châu Phi, châu Á Thái Bình Dương và Mỹ Latin, hay các biện pháp kiểm soát truyền thông và các sản phẩm văn hóa để tạo ra một hình ảnh đẹp giả tạo về Trung Quốc, và cả những hiểm họa liên quan trực tiếp đến Việt Nam như tham vọng bá quyền của Trung Quốc ở Biển Đông khi các tàu hải cảnh của Trung Quốc thường xuyên có những vụ va chạm và bắt giữ ngư dân Việt Nam. Ngoài ra, việc Trung Quốc kiểm soát nguồn nước ở lưu vực sông Mekong cũng là nội dung mà những người tham gia buổi tọa đàm dành nhiều sự quan tâm. Ngay trong thời điểm đại dịch COVID bùng phát gây thiệt hại lớn trên khắp thế giới, các diễn giả nói Trung Quốc vẫn không bỏ qua cơ hội tạo ra sức ép với các nước Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, trong vấn đề Biển Đông. Ông Farmer Thomas, một người tham gia buổi tọa đàm, chia sẻ thêm. Với những buổi tọa đàm như thế này, chúng ta có cơ hội để có nhiều thông tin hơn về những gì Trung Quốc đang thực hiện. Và tôi nghĩ rằng thật không may mắn khi chúng ta đang phải chứng kiến những tham vọng khổng lồ của Trung Quốc, không chỉ đối với Đài Loan hay khu vực Biển Đông, mà là cả thế giới. Từ những buổi tọa đàm như thế này, chúng ta sẽ có cái nhìn và sự hợp tác tốt hơn trong việc ngăn chặn những tham vọng bá quyền này. Vẫn theo các diễn giả trình bày tại buổi tọa đàm, thì để đẩy lùi những hiểm họa từ tham vọng bá quyền của Trung Quốc, Hoa Kỳ với vai trò là cường quốc số một thế giới, phải có những biện pháp kìm hãm sự xâm nhập của Trung Quốc trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và tư tưởng, bằng cách phối hợp hiệu quả hơn nữa với các đồng minh trên khắp thế giới. Còn về phía những quốc gia nhỏ chịu sức ép như Việt Nam, các diễn giả khuyến nghị cần tiếp tục những bước đi khôn ngoan và thái độ cứng rắn trong các vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia để đẩy lùi các yêu cầu thái quá từ Trung Quốc.
Miếu Bà Thiên Hậu hay còn gọi là Chùa Bà Bình Dương ở thành phố Thủ Dầu Một vừa mở cửa đón khách hành hương sau thời gian dài tạm dừng vì phòng dịch COVID. Ông Huỳnh Hữu Quang, một cư dân địa phương nói rằng mặc dù Miếu Bà là nơi thường được giới làm ăn người Hoa đến cúng bái, song hiện tại đang thấy vắng.
Chưa trở lại thì thấy cũng khách đó cũng nhận lại cũng còn đi cũng ít chứ không có nhiều. Tại vì người ta cũng còn sợ cái vụ mà gần gũi rồi này kia. Nên người ta cũng đi ít, chứ thường thường ở đó không có thì ta đi rất nhiều. Rồi cái tính hưởng của người ta mà đi đến chùa để xin lộc.
Giờ thì chưa thấy nhiều người tìm đến đây để xin lộc làm ăn như hồi trước khi bị dịch giả, bà Nguyễn Thị Diệu phỏng đoán.
Đi chung khách trước thì cũng có bao nhiêu, thì có người biết, có người không, người đi từ 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 thôi, chứ cũng đâu có nhiều gì đâu. Tại dịch bệnh người ta cũng đi ít lắm, người ta phòng ngừa, người ta đi ít lắm, người ta không đi nhiều.
Không riêng miếu bà Thiên Hậu mà ngay cả chùa cổ Hội Khánh của Thủ Dầu Một cũng vắng khách thập phương. Theo lời kể của người dân nơi đây, giới tài phiệt Hoa Kiều ở miền Nam thường đến cúng bái ở miếu bà Thiên Hậu như một lễ tục mỗi khi bắt đầu trở lại công cuộc làm ăn nào đó. Ông Quang nhận xét.
Mới mở mà ta chưa hay chưa nhiều, chỉ có còn trong tỉnh rồi đi ra ra vậy thôi. Còn ở thành phố gì này kia rồi cũng chưa nhiều cái ta chưa hay nữa.
Hiện tại thì người Việt buôn bán quanh khu vực miếu bà Thiên Hậu là khách thường xuyên đến cúng bái nhất. Bà Lê Thị Loan nói.
Mình buôn bán là mình mới xin ra được điều may mắn lộc của bà cho phù hộ. Xin cầu
dịch bệnh mau qua.
Mất bệnh mất quản cho nhanh thôi chứ có gì đâu. Thì gia đạo một mình ăn vậy thôi chứ có gì đâu.
Miếu bà Thiên Hậu là nơi tín ngưỡng chủ yếu của đồng bào người Việt gốc Hoa trên đất Bình Dương và các tỉnh thành lân cận. Bà Thiên Hậu được người Hoa tôn kính là vị thần bảo trợ của người đi biển. Miếu bà Thiên Hậu ở Thủ Dầu Một đang được bốn bang người Hoa là Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến và Hè cùng chung sức gìn giữ.
Mặc dù đã có vaccine và sắp sửa có thuốc điều trị COVID-19, nhưng hy vọng chấm dứt đại dịch khó xảy ra khi mà thế giới và riêng nước Mỹ khó lòng đạt được mục tiêu tiêm chủng đa số dân, một bác sĩ người Mỹ gốc Việt tham gia chữa trị COVID nói với VOA. Đã gần 2 năm kể từ dịch COVID-19 bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc, đến giờ đã có những loại thuốc đặc trị đang xin cấp phép lưu hành, đó là thuốc kháng virus giúp bảo vệ bệnh nhân không tiến triển bệnh nặng dẫn đến tử vong. Hôm 5 tháng 11, hãng dược Pfizer của Mỹ tuyên bố thuốc của họ giúp giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong lên đến 89%. Trong khi đó, hãng dược Merck cũng của Mỹ cho biết tỷ lệ này ở thuốc của họ giảm một nửa. Nếu được phê chuẩn, thuốc viên dạng uống kháng virus sẽ được kê đơn cho các bệnh nhân COVID-19 và đang được kỳ vọng sẽ là nhân tố thay đổi cục diện đại dịch. Trong lúc này, thế giới vẫn đang tăng tốc tiêm chủng để đạt được miễn dịch cộng đồng, nhưng gặp nhiều trở ngại. Ở nhiều nước, việc tiêm chủng diễn ra chậm chạp vì thiếu nguồn cung vaccine, còn ở các nước Mỹ và Tây Âu, thái độ chống đối vaccine khiến việc tiêm chủng không đạt tỷ lệ mong muốn. Hôm 9 tháng 11, Pfizer đã yêu cầu Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ FDA cho tất cả mọi người dân Mỹ trưởng thành chích mũi vaccine thứ ba, thay vì chỉ 2 mũi như khuyến cáo trước đây. Tôi không cho các loại thuốc này là game changer mà là chích ngừa, ông Ngô Bá Định, bác sĩ chuyên nội khoa tại Orange Coast Medical Center, quận Cam, bang California, nói với VOA.
Để mà đại dịch chấm dứt cho thế giới á, là phải 90% là vaccinated. Điều đó tôi nghĩ còn lâu lắm, không biết chừng nào mới xảy ra.
Ông Định vốn là người trực tiếp chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19 và bản thân ông cũng từng bị nhiễm virus corona, nói thêm. Theo ông giải thích thì việc chích ngừa giúp làm giảm lây nhiễm, mà một khi virus không còn lưu hành rộng rãi thì nó ít có khả năng tạo thêm biến thể mới trong quá trình nhân đôi. Do đó, vị bác sĩ này lên án thái độ chống đối chích ngừa cũng như lan truyền thông tin sai lệch về vaccine ở Mỹ. Ông cho rằng điều này làm cho đại dịch khó lòng kết thúc sớm ở Mỹ và lưu ý hiện giờ dịch ở Mỹ tuy đã giảm nhiều so với lúc đỉnh nhưng mỗi ngày vẫn còn trên 7.000 ca nhiễm và hơn 1.000 người chết. Ông cũng nói không thể viện cớ sắp có thuốc điều trị để né tránh chích ngừa. Nguyên tắc bao nhiêu đời nay vẫn là phòng bệnh hơn chữa bệnh, ông nói. Do hai loại thuốc đều không công hiệu 100%, nên vẫn có khả năng đã dùng thuốc nhưng vẫn bị bệnh nặng và tử vong. Đừng đánh cược với tỷ lệ 11% thuốc của Pfizer hay 45% thuốc của Merck vẫn phải nhập viện và chết, ông cảnh báo. Ngoài ra, tỷ lệ hiệu nghiệm của thuốc điều trị có thể suy giảm theo thời gian. Cũng theo lời vị bác sĩ này, chưa kể nguy cơ xuất hiện biến chủng mới mà thuốc không công hiệu.
Trước khi mà anh uống thuốc để mà anh không phải mua nhà thương, lên máy thở và chết á, là anh được may mắn cái 89% vì anh uống cái thuốc Paxlovid của Pfizer đó. Anh đã lây cho những người xung quanh rồi. Anh đã lây cho những người đó, và những người đó là anh, những người đó là người thân, bà con thân thích của anh, người làm việc chung với anh, người anh thương yêu nữa.
Bác sĩ Định phân tích. Ông thừa nhận chích ngừa không thể ngăn lây nhiễm hoàn toàn và vẫn có người tiêm phòng đầy đủ bị nhiễm không triệu chứng và lây cho người khác. Tuy nhiên, với việc Pfizer yêu cầu phải chích 3 mũi mới được xem là chích ngừa đầy đủ, tỷ lệ lây nhiễm sẽ rất thấp. Những ai đã chích đủ 3 mũi thì số lượng virus ở trong người ít và tồn tại trong thời gian ngắn hơn, do đó khả năng lây bệnh cho những người xung quanh ít hơn nhiều, ông nói. Khi được hỏi về sự bùng phát dịch hiện nay ở các nước châu Âu như Nga, thậm chí ở những nước có tỷ lệ chích ngừa cao như Đức và Anh, Ông Định nói, chích ngừa không phải là cách hành xử duy nhất để ngăn ngừa lây nhiễm. Anh đã chích ngừa rồi mà còn đi lung tung lang thang đến những nơi đông người, còn không đeo khẩu trang nữa, thì chỉ cần một vài người có Covid là lây cho biết bao nhiêu người, ông nói. Do đó ông cho rằng cho dù đại đa số đã chích ngừa, thì trong giai đoạn bình thường mới, mọi người vẫn cần tuân theo khuyến cáo của cơ quan y tế công cộng là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách ở những không gian kín có tập trung đông người. Trong thời gian tới, vị bác sĩ này dự đoán đại dịch sẽ không chấm dứt, mà nhân loại phải chấp nhận sống chung với nó như với bệnh lao phổi, sốt rét, viêm gan hay cúm mùa, sẽ không bao giờ quét sạch virus corona được, ông thừa nhận. Khi sống chung với COVID thì sẽ có một bộ phận dân số, chủ yếu là những người cao tuổi, có bệnh nền hay hệ miễn dịch yếu sẽ không qua khỏi. Ông cho biết và chỉ ra ngay những bệnh thông thường như bệnh cúm mỗi năm ở Mỹ vẫn có từ 20 đến 60 ngàn người chết. Phải kiểm soát nó bằng tăng cường chích ngừa và cô lập hẹp những ổ dịch, ông nói thêm. Bên cạnh đó, để đề phòng các biến chủng mới, thì các nhà khoa học trên thế giới đang theo dõi chặt chẽ bất cứ các biến thể nào được báo cáo. Tất cả các nước nếu thấy có biến thể nguy hiểm nào mới, thì họ sẽ báo động cho thế giới biết liền. Ông nói và cho biết điều này giúp các nhà khoa học luôn chủ động trong việc cải tiến thuốc chủng ngừa để vaccine luôn hiệu nghiệm. Theo lời ông, thì hiện giờ Delta vẫn là biến chủng số 1 ở Mỹ, chịu trách nhiệm cho 99% số ca nhiễm, ngoài ra chưa có biến thể nào khác đáng quan ngại. Ông bày tỏ quan ngại về tình hình chích ngừa ở Mỹ, với tỷ lệ tiêm mũi 1 gần 80%, mũi 2 gần 60%. Tuy nhiên, nếu xem chích 3 mũi mới là chích ngừa đầy đủ, thì tỷ lệ này ở Mỹ chỉ mới có trên 30%, ông cho biết. Điều quan trọng nhất vẫn là tăng cường nhận thức của người dân về vaccine. Ông nói và chỉ ra khuyến cáo mới đây của Tổ chức Y tế Thế giới WHO rằng làn sóng dịch thứ tư ở châu Âu có thể lặp lại ở Mỹ vì sắp đến mùa lễ hội cuối năm. Ông nhắc lại dịch bùng phát mạnh mẽ nhất ở Mỹ là vào giai đoạn cuối năm 2020, đầu năm 2021, khi người dân vừa trải qua các kỳ nghỉ lễ tạ ơn Giáng sinh và năm mới, với từ 200 đến 300 ngàn ca nhiễm và hơn 4 ngàn người chết mỗi ngày. Sau gần 2 năm hoành hành, virus corona đã lây nhiễm cho hơn 252 triệu người và cướp đi mạng sống của trên 5 triệu người trên thế giới, theo số liệu của World Mirror. Trang theo dõi số liệu theo thời gian thực, Mỹ vẫn là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 47,5 triệu ca nhiễm và trên 778.500 ca tử vong.
Một hội chợ sách tiếng Việt được tổ chức ở ngoại ô thủ đô Washington. Đây là một trong những hoạt động văn hóa cộng đồng đông người đầu tiên được khôi phục khi đại dịch COVID từng bước được kiểm soát ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Hàng trăm người gốc Việt sinh sống trong vùng đã tới tham dự để nhận sách báo miễn phí, giao lưu với các nhà văn, nhà báo và tìm hiểu về những tác phẩm mới vừa được ra mắt. Những sinh hoạt như thế này là một trong số những hoạt động văn hóa xã hội thường xuyên của Nhà Việt Nam, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn văn hóa Việt Nam ở hải ngoại. Một trong số những người sáng lập và gắn bó với ngôi nhà đặc biệt này suốt hơn 20 năm qua là nhà văn Lê Thị Nhị. Bà cho biết mọi việc bắt nguồn từ câu nói của một người bạn là nhà thơ Hà Bình Trung và cũng là suy nghĩ của anh em văn nghệ sĩ gốc Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ khi ấy. Nhà văn Lê Thị Nhị, nhà Việt Nam, bang Virginia nói.
Thì nhà thơ Hà Bình Trung mới bàn với tất cả mọi người. Nhà thơ Hà Bình Trung bảo là mình ở vùng thủ đô mà không có một cái hội về văn học, mà cũng không có nơi chốn để mà sinh hoạt về văn học nghệ thuật, tồi quá. Thôi, bây giờ nhóm mình quyết định lập một cái hội để sinh hoạt về văn hóa. Và trong tương lai mình cố công làm sao tạo được một cái nơi sinh hoạt cho cộng đồng, mình gọi là Nhà Việt Nam.
Nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các gia đình gốc Việt sinh sống trong vùng, việc thành lập và tìm kiếm nơi sinh hoạt thường xuyên của Nhà Việt Nam khá dễ dàng trong thời gian đầu. Và hơn thế, những sinh hoạt của Nhà Việt Nam dần dần vượt qua những sinh hoạt văn học nghệ thuật đơn thuần như mục tiêu ban đầu. Việc truyền bá lịch sử và văn hóa Việt Nam ngày càng thu hút được các bạn trẻ thuộc các thế hệ thứ hai và thứ ba của người Việt sinh sống ở hải ngoại tham gia. Thậm chí có chương trình thu hút cả 100 bạn trẻ tham gia tổ chức, trình diễn, giới thiệu những giai đoạn lịch sử của Việt Nam như chương trình Tinh Hoa Nước Việt được nhiều người biết tiếng. Các dịp lễ Tết, Trung Thu, các sinh hoạt văn hóa do Nhà Việt Nam tổ chức cũng thu hút được rất nhiều gia đình gốc Việt và các bạn trẻ tới tham dự. Nhà văn Lê Thị Nhị cũng chia sẻ thêm.
Tất cả những cái đó nó là một cái khởi đầu cho các em một cái kiến thức nhỏ bé về lịch sử Việt Nam, về văn hóa Việt Nam. Nhưng mà từ những cái điều đó đó, các em đã thích thú và các em đã tự mình tìm hiểu. Thành ra sau mấy năm sinh hoạt thì thấy cái phương thức đó là phương thức tốt nhất để cho các em có thể cùng với mình và sau này các em tiếp tục cái công việc của thế hệ cha anh đang làm.
Dù đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng nỗi ưu tư về bảo tồn văn hóa Việt ở hải ngoại vẫn đầy ắp trong những câu chuyện của nhà văn Lê Thị Nhị mỗi khi có bạn bè tới chơi. Tới thời điểm này, những công sức của bà và những người có chung niềm ưu tư sau hơn 20 năm đã đạt được những thành quả nhất định khi các thế hệ sau đang tiếp nối thực hiện các chương trình giới thiệu văn hóa lịch sử Việt Nam ở khu vực thủ đô nước Mỹ và lưu truyền những giá trị quý báu của người Việt trong mỗi gia đình sinh sống nơi hải ngoại.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ và Nhật Bản hợp tác chống biến đổi khí hậu. Nếu nhiệt độ toàn cầu tăng hơn 1,5 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp, hàng triệu người có thể gặp rủi ro vì các đợt nắng nóng khắc nghiệt, hạn hán và lũ lụt. John Kerry, đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về khí hậu, lưu ý trong bài phát biểu ngày 20 tháng 7. Nhưng ông cũng nói thêm rằng có một cách để giảm sự gia tăng của nhiệt độ toàn cầu.
There is still time to put a safer 1.5 degree centigrade future back within reach. But only if every major economy commits.
Ông Kerry nói, vẫn còn thời gian cho mục tiêu kéo mức tăng của nhiệt độ toàn cầu về mức an toàn 1,5 độ C trong tương lai. Nhưng chỉ khi mọi nền kinh tế lớn cam kết cắt giảm phát thải khí nhà kính một cách có ý nghĩa trước năm 2030. Đó là cách duy nhất để đưa thế giới đi theo hướng đáng tin cậy, là tiến tới trạng thái lượng phát thải carbon dioxide bằng không trên toàn cầu vào giữa thế kỷ. Trong chuyến thăm Tokyo vào cuối tháng 8, đặc phái viên Kerry đã thảo luận về nỗ lực chống biến đổi khí hậu của hai nước. Hoa Kỳ là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn thứ hai sau Trung Quốc. Nhật Bản đứng thứ bảy trong danh sách đó. Nhật Bản cam kết đạt được một số mục tiêu đầy tham vọng trong vòng 30 năm tới. Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản Shinichiro Koizumi, ông Kerry nói,
Japan made some tough decisions. Japan has set a goal of 45, 46.
Đặc phái viên Kerry nói, Nhật Bản đã đưa ra một số quyết định khó khăn. Nhật Bản đặt mục tiêu giảm 45, 46 đến 50% lượng khí thải trong 10 năm tới, trên con đường đạt tới mức thuần không vào năm 2050. Rõ ràng là các biện pháp kiểm soát phát thải khí nhà kính phải tăng tốc nếu mức tăng nhiệt độ toàn cầu cần giới hạn ở mức 1,5 độ C. Do đó, trong khuôn khổ đối tác khí hậu Hoa Kỳ-Nhật Bản, hai nước đồng ý tăng cường hợp tác về đổi mới trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, thu giữ carbon và khử carbon trong công nghiệp, đồng thời hỗ trợ sứ mệnh đổi mới nông nghiệp và khí hậu. Cả hai nước nhất trí chấm dứt hỗ trợ trực tiếp của chính phủ cho ngành sản xuất nhiệt điện bằng than vào cuối năm 2021. Ngoài ra, mỗi nước sẽ nỗ lực phân phối 100 tỷ đô la mỗi năm mà các nước phát triển đã cam kết hỗ trợ cho các nước đang phát triển nhằm xây dựng khả năng chống chịu với các tác động của khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới tương lai không có carbon ròng. Hoa Kỳ và Nhật Bản cam kết coi đây là thập kỷ quyết định đối với hành động vì khí hậu và đảm bảo các nỗ lực hợp tác của hai nước đối với cuộc khủng hoảng khí hậu như một trụ cột của quan hệ đối tác song phương Mỹ-Nhật.